Mặc dù Hòa Thượng thì cũng rất rất nhiều cái công tác Phật sự, tuy nhiên Ngài cũng dành tất cả cái thời giờ trong cái tuần lễ Phật Đạo. Ngài cũng hoan hỷ đến sẽ nói chuyện một thời thuyết giảng. Lẽ ra thì buổi thuyết giảng này mà trễ lại rồi chung 6 rưỡi thì đông đúc. Nhưng mà tôi đã ra lệnh rồi bắt đầu 6 giờ mới là bắt đầu cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm. Chưa đầy 6 giờ thì đã xuống trống. Ở đây kẹt cái cả cái gì làm việc không có khoa học gì hết. Hòa Thượng là hàng giáo phẩm chứng minh của giáo hội tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù Hòa Thượng lúc này thì tuổi cũng lớn, nhưng mà công việc thật sự của Hòa Thượng thì rất là đa đoan. Không dựng ở tại Trúc Lâm Thiền Giường, có thường chiếu, còn thiên chiếu, còn tịch chiếu, còn phổ chiếu, còn hề chiếu, và linh chiếu, vân vân. Và có bây giờ thêm cái chân không thường giường ở Vũng Tàu nữa. Mà nay mai Hòa Thượng cũng sẽ sang Việt Bắc để lập cái tu viện. Bởi vì cái ao ước của Hòa Thượng là muốn phục hồi cái Phật giáo của đời Trần, phải nhất là thiền tâm. Và vì lại đó cho nên ra Bắc vừa rồi á, năm ngoái đi Bắc á, thì ra ngoài đó đi các tỉnh nào mà cũng dù là Phật tử mà cũng thịt mà các cái gì mà làm việc đó họ cũng yêu cầu. Bởi vì Phật tử một lần đi ra như thế, Hòa Thượng ra trước một là mấy ngày đại hội đó, nhưng mà thôi đi thuyết giảng chỗ này thịt cầu, chỗ kia thịt cầu, nói cho đến Hòa Thượng kham cục xã hội. Bởi vì họ thấy như thế chúng con, mặc dù ở tại Hà Nội, nhưng mà coi chứ là chúng con ở đó biên địa Hà Tiền, không bao giờ nghe được một cái lời được học hỏi về Phật Pháp, mà chúng con phải được là lễ bái cúng dường. Vì lại đó cho nên hôm nay Hòa Thượng ra được mà ban bố thì pháp dụ cho chúng con thì chúng con thấy hạnh phúc và sung sướng quá. Cũng vì cái tình thương mà cho nên Hòa Thượng cố gắng Phật châu hết sức dọc. Bởi vì tôi đi ra vì Hòa Thượng mấy ngày đó thì tôi mới biết rằng ở cái sự khao khát mà để Phật Pháp thì rất đáng tội. Chứ trái lại thì ở Lâm Đồng mình thì cũng nghe Pháp quá nhiều, nhưng mà Hòa Thượng thì khuyên rằng nghe Pháp thì nghe văn thì còn phải suy nghĩ nữa, văn tư tu, chứ còn nghe không chưa được, phải tư duy, mà tư duy xong rồi thì phải thực hành đó. Thì vì thế cho nên Hòa Thượng cũng mong cho thể tất cả làm thế nào rút cuộc đời chúng ta cũng có một cái gì để có thể hiểu được cái hương vị của giải thoát. Chắc còn nghe dụ mà mình không có tư duy thì cũng được, mà tư duy rồi mà mình cũng thực hành cũng được. À, vì vậy cho nên cái sự mà mong mỏi của Hòa Thượng là vậy thôi. Thì tất cả chỉ còn một phương tiện thôi, chứ không phải là cứu tính, mà chỉ có cái vấn đề là tu. Bởi vì lại đó trên Hòa Thượng là khuyên dù ai đi đâu cũng phải tu thôi. Cái tu là cái mục đích chính. Thì hôm nay, bởi vì hiện nay công đường cũng hơi trở ngại đó, chứ Hòa Thượng ra sớm, mà tôi thì cũng nói rằng đúng 6 giờ thì các vị mới khai chung, rồi thạch chung trong bậc gia, khi đó mới Hòa Thượng lên lễ Phật, thì Hòa Thượng mới bắt đầu để thuyết giảng rồi cùng các Phật tử, để cho hơi chịu nhiều chút, rồi đặt đệ tử bây giờ đang đến đó. À thôi bây giờ đây ngồi lại, ngồi cách chưa đó, ngồi thiền á, tay mặt bỏ lên, chân mặt bỏ lên để cho chân trái coi thử coi nữa, không có lấy cái bế ra không thôi được không bế đâu. Tập ngồi thiền cho quen vậy, để tập. À vậy trước khi Hòa Thượng là tất cả các đệ tử đứng dậy, tất cả các đệ tử đại chúng đứng dậy.
giảng, chúng tôi mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý Phật tử ngồi. Thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay nhân ngày Phật đản 2542 tại chùa Linh Sơn của Giáo hội tổ chức lễ Phật đản, và Hòa thượng trưởng ban mời chúng tôi giảng cho quý Phật tử nghe về cái đề tài lịch sử Đức Phật. Thì chúng tôi thể theo lời yêu cầu đó cho nên có mặt và nói chuyện với tất cả quý Phật tử hôm nay. Đây là một cái nhìn của chúng tôi, bởi vì lịch sử của Đức Phật thì tất cả quý Phật tử đã từng học hỏi, đã từng biết rồi, và mỗi năm cũng đều có được giảng giải, nhắc tới, nhắc lui nhiều lần. Thì vấn đề đó chắc rằng ai cũng hiểu, ai cũng biết. Hôm nay chúng tôi sẽ nói sử Đức Phật qua cái nhìn của chúng tôi, là chúng tôi nhìn Đức Phật là một con người. Ngài ra đời là vì con người và giải quyết những vấn đề của con người. Đó là cái nhìn của chúng tôi. Thì từng tự chúng tôi sẽ giải thích cho quý Phật tử hiểu. Tại sao chúng tôi nói Đức Phật là con người? Bởi vì chúng ta đọc kinh điển Phật luôn luôn được nghe, được biết Ngài là một vị Bồ Tát còn một cái đời chót đã được thành Phật, cho nên từ cung trời đâu xuất giáng sinh ở nhân gian để rồi tu hành được thành chánh quả, thành Phật, và sau đó đi giáo hóa chúng sinh. Như vậy cho nên có nhiều vị cứ nghĩ rằng Đức Phật là vị Bồ Tát rồi, cho nên không phải là con người thường như chúng ta. Với cái nhìn của tôi, Đức Phật Ngài thị hiện ở trên cõi đời này, mà đã thị hiện trên cõi đời này thì tự nhiên Ngài cũng phải là một con người để giảng dạy, hướng dẫn cho chúng ta tu hành. Ngài là con người, Ngài tu thành Phật, thì tất cả chúng ta là con người, chúng ta mới có thể cố gắng tu thành Phật. Chứ nếu Ngài là một cái hình thức nào khác hay là những cái hiện tượng lạ lùng thì đối với chúng ta khó mà tin tưởng tu theo được. Do đó cho nên chúng tôi nhìn Đức Phật với cái tinh thần thị hiện đúng là một con người, và khi đi tu là cốt tìm cách giải quyết cho con người những cái khổ đau, cùng giải quyết những vấn đề mà nơi con người đang mắc mưu chưa có cách nào giải quyết được. Đó là cái tổng quát của chúng tôi nêu lên để cho quý vị thấy. Như vậy, đi thẳng vào đề tài Đức Phật là con người, lấy đâu làm bằng cứ, thì chúng tôi nhắc lại chúng ta đọc sử Phật, ai cũng biết rằng Ngài sinh ra có cha, có mẹ, mà quý Phật tử chắc thuộc lòng cha tên gì, mẹ tên gì, rõ ràng rồi. Như vậy thì vua Tịnh Phạn là cha, mẫu hậu là bà Ma Gia. Như vậy thì Ngài có cha có mẹ sinh ra, cũng như chúng ta có cha có mẹ mới sinh ra chúng ta. Thì đó là một cái đặc điểm mà chúng ta thấy Phật và chúng ta đều là con người. Rồi kế đó nữa, khi Ngài lớn lên ở trong hoàng cung, mọi sự thụ hưởng với tư cách một con người, Ngài cũng đầy đủ như bao nhiêu ông hoàng khác. Dần dần Ngài có gia đình, có vợ, rồi tới có con. Như vậy thì chúng ta thấy mọi sự phàm tục của chúng ta là lớn lên có gia đình, có con cái. Thì với Đức Phật, với Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài cũng có gia đình, cũng có con cái. Thì như vậy rất là người, đúng là một con người, chứ không còn nói cái gì huyền bí khác hơn nữa. Đó là cái lẽ mà chúng ta đã thấy. Rồi trong thời gian ở hoàng cung, Ngài hưởng cái vui thú ở trong cung điện cũng như các ông hoàng khác. Mà nếu kể theo cái tinh thần Phật giáo Bắc Tông thì tới 19 tuổi Ngài đi tu, tức là khoảng 19 năm ở tại hoàng cung, Ngài cũng như tất cả ông hoàng khác đều thụ hưởng dục lạc, vui chơi, chứ không khác gì. Còn nếu nói theo cái tinh thần nhận định của Nam Tông thì 29 tuổi Ngài mới đi tu. Thì như vậy cái thời gian ở tại hoàng cung là thời gian rất là dài. Mà trong thời gian đó Ngài không có cái gì đặc biệt khác hơn cái con người hết. Nói thí dụ như quý Phật tử nghe trong sử kể rằng Thái tử thông minh, xuất chúng vân vân. Nhưng mà khi Ngài ra bốn cửa thành, gặp những cái cảnh của người già, người bệnh, người chết, tại sao Ngài không thấu suốt mà Ngài còn phải nhờ Sa Nạc giải thích? Thì như vậy chúng ta thấy muốn tỏ rằng Ngài là một con người, cái gì có học thì có biết, cái gì chưa học thì chưa biết, nó rõ ràng như chúng ta chứ không khác. Đó là tôi nói cái tư cách, cái thái độ của Ngài hiện ở trên nhân gian rất là con người, đầy đủ tư cách con người, để cho chúng ta thấy rằng Phật là con người. Sau này Ngài đi tu thành Phật thì chúng ta là con người. Nếu chúng ta thức tỉnh biết tu thì chúng ta cũng sẽ thành Phật, chứ không nghi ngờ điều đó. Thì những cái điều đó tôi sẽ giải thích sau. Như vậy thì nhìn lại hoặc 19 năm hoặc 29 năm Thái tử ở tại cung vua, Ngài vẫn là một con người như tất cả các ông hoàng tử khác. Như vậy thì chính Ngài đã có gia đình, có vợ, có con hẳn hoi, rồi sau đó mới đi tu. Như vậy thì nếu là chúng ta cứ tưởng những cái gì siêu thoát quá, cao siêu quá, rồi chúng ta thấy khó hiểu. Bởi vì nếu Ngài cũng như tất cả chúng ta đều là con người phàm tục rồi mới thức tỉnh, mới đi tu, thì đó là cái chuyện rất là thực tế. Mà từ cái thực tế đó Ngài mới có thể giáo hóa được tất cả mọi người. Và mãi tới ngày nay lời Ngài dạy chúng ta tin tưởng, chúng ta sẽ tu được. Đó là cái phần thứ nhất. tôi nói Đức Phật là con người như tất cả con người khác. Và đoạn thứ hai, Ngài vì con người. Vì con người là vì cái gì? Thì đây là sau khi Ngài đi dạo bốn cửa thành, thấy cái cảnh sinh già bệnh chết, Ngài phát nguyện đi tu. Thì theo trong kinh có giải thích, khi Ngài thấy người già, Ngài bảo rằng khi ta thấy người già thì ta liền nghĩ tới ngày mai kia ta cũng già, cho nên Ngài thương người già, kính người già chứ không dám khinh. Khi gặp người bệnh, Ngài biết rằng thân ta rồi cũng bệnh, cho nên Ngài thương, Ngài quý người bệnh. Khi thấy người chết, Ngài biết rằng mai kia ta cũng phải chết, cho nên Ngài rất là lo lắng cho cái thân phận con người. Tại sao sinh ra rồi phải chịu già, bệnh, chết? Không có ai có cái phương pháp gì, có một đường lối nào để thoát khỏi cái luật đó, để mình đi tới cái chỗ an vui, giải thoát tự tại. Cho nên đó là một cái vấn đề then chốt của sự đi tu. Như vậy thì Đức Phật hay là Thái tử Tích Đạt Đa, Ngài đi tu không phải chỉ nghĩ riêng cái lợi ích hay là bản thân mình, mà Ngài chứng kiến được lớp người trước Ngài bị sanh già bệnh chết, rồi cái lớp người hiện tại sinh già bệnh chết, lớp người sau đó cũng sinh già bệnh chết, coi như cái sinh già bệnh chết là một cái quy luật mà con người nào cũng phải chịu, cũng phải chung một số phận. Vì vậy mà Ngài cương quyết phải phá cái quy luật đó, phải vượt ra khỏi cái quy luật đó. Cho nên Ngài quyết tâm đi tu để tìm cái lối thoát cho Ngài và cho tất cả chúng sinh. Đó là cái tinh thần vì con người mà tìm phương cứu khổ hay là giải thoát cho chúng sinh. Khi đã quyết tâm như vậy, cho nên Ngài mới xuất gia, tức là trốn đi xuất gia. Sau khi đi xuất gia, trước hết Ngài tìm tới các ông tiên để học đạo, rồi sau đó Ngài tu khổ hạnh. Thì như vậy quý vị thấy, khi đi tu trước Ngài cũng phải học, tìm học với các vị tiên, rồi sau khi tìm học mà không có đạt được kết quả như sở nguyện của Ngài, cho nên Ngài tu khổ hạnh. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng Ngài rất là đầy đủ tư cách một con người. Chúng ta ngày nay học đạo cũng vậy, ngẫu nhiên chúng ta đâu có hiểu gì, nhờ đến thầy, đến bạn để học. Học rồi chúng ta mới biết tu. Mà nếu mà tu chưa có đạt kết quả, chúng ta tìm phương pháp khác, vân vân. Nhưng tôi nhắc lại, bởi vì cái mục tiêu của Ngài đi tu là cốt làm sao giải thoát sinh tử cho mình và cho mọi người. Con đường đó là con đường mà Ngài quyết tâm tìm cho ra, thực hành cho được. Cho nên đến học với các ông tiên, Ngài thấy rằng họ chưa chỉ cho Ngài được cái lối thoát khỏi sinh tử, nên Ngài liền bỏ họ và cố gắng tu khổ hạnh. Nhưng mà khi tu khổ hạnh rồi, Ngài cũng cảm thấy chưa có tìm ra được lối thoát để mà giải quyết cái vấn đề sinh tử. Do đó Ngài mới đến dưới cội Bồ Đề ngồi tu. Mà chỗ này luôn luôn chúng tôi rất là chú ý. Quý vị thấy trong kinh kể, khi Ngài đến cội Bồ Đề lấy cỏ kiết tường rải làm tòa, Giải xong thì Ngài chỉ cội Bồ Đề mà thề quyết rằng: ta ngồi dưới cội cây này, nếu không đạt được đạo, dù thân tan, xương tan, thịt nát cũng không có rời khỏi cội cây này. Thì cái ý chí quyết liệt khiến cho Ngài chỉ 49 ngày đêm thì Ngài liền ngộ đạo. Đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng ai là cái người quyết tâm tu Phật mà nếu không có một cái ý chí quyết liệt thì khó mà đạt được kết quả. Vì chúng ta tiến lên, vượt ra khỏi cái quy luật sinh già bệnh chết của thế gian, làm chuyện phi thường. Bao nhiêu người trước, bao nhiêu người sau, ai ai cũng chấp nhận cái quy luật đó, coi như là chuyện đương nhiên. Mà chúng ta muốn thoát khỏi cái đó với một tinh thần bình thường thì không bao giờ thoát khỏi, mà phải một ý chí phi thường chúng ta mới đủ sức vượt ra khỏi cái vòng hay là cái quy luật của kiếp người. Bởi cái ý chí phi thường đó, cho nên trong 49 ngày đêm Ngài ngộ đạo. Thì ở đây tôi kể sơ trong cái việc ngộ đạo cho quý vị thấy, chúng ta phân từ gốc, thấy tường tận cái cội nguồn của sự ngộ đạo. Thì trong khi ngộ đạo, tức là theo trong kinh kể, thì Ngài ngồi với cội Bồ Đề đến đêm thứ 49. Thì đêm đó khoảng canh một thì Ngài liền nghĩ, khởi niệm nghĩ trước những đời trước chúng ta là gì, ở đâu. Thì bỗng dưng Ngài sáng ra ngộ được bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời về trước đã từng ở đâu, từng làm gì, tu hạnh gì, vân vân. Ngộ được như vậy cho nên gọi là chứng túc mạng minh. Đó, chứng túc mạng minh. Túc là đời trước, mạng là những cái sinh mạng, minh là rõ ràng, sáng ra, nghĩa là Ngài thấy tường tận vô số kiếp về trước Ngài đã từng làm gì, ở đâu, vân vân, biết rõ ràng. Đó gọi là chứng túc mạng minh. Mà khi chứng túc mạng minh rồi thì Ngài mới biết rằng cái con người chúng ta không chỉ một đời này có mặt ở đây, mà đã vô số đời từng lăn lóc nơi này nơi nọ. Vì vậy mà mới có những cái quyển kinh Phật giảng sau này ghi chép lại thành ra hai bộ, gọi là bản sanh và bản sự, còn ở trong Đại Tạng. Đó là kể lại đời trước của Ngài và đời trước của nhiều người đệ tử đã từng theo Ngài, kể rõ ràng trong mấy quyển kinh ấy. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai, khi đến canh ba rồi thì Ngài liền chứng được cái thiên nhãn minh. Cái thiên nhãn minh tức là Ngài vừa nghĩ lại khi con người chết đây rồi họ sẽ đi đâu, còn hay hết. Thì khi vừa nghĩ tới cái niệm đó thì Ngài liền sáng lên và thấy rõ con người sau khi chết theo nghiệp lành dữ mà luân hồi trong lục đạo, tức là sanh nơi này nơi nọ. Lành thì đi ba đường lành, là cõi người, Atula và cõi trời. Nếu dữ thì đi ba đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mỗi người tùy theo nghiệp mà đi, chứ không có phải là hết. Vì vậy mà trong A Hàm có một bài kinh Đức Phật kể rằng: ta nhìn thấy chúng sanh đi luân hồi trong lục đạo như là người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại rõ ràng, chứ không có cái nghi ngờ gì nữa. Do đó mà bao nhiêu kinh Đức Phật dạy, thí dụ kinh Thập Thiện hay là các quyển kinh khác, đều nói rõ chúng ta tạo nghiệp nào thì sẽ đi theo đường ấy, không có tránh được. Nghiệp lành đi đường lành, nghiệp dữ đi đường dữ, chứ không bao giờ trốn tránh được cái con đường mình sẽ đi. Như vậy thì sau khi chứng được thiên nhãn minh, Đức Phật mới giải thích cho tất cả chúng ta hiểu, không phải đời này chúng ta chết là hết, mà nó vẫn tiếp tục theo nghiệp thọ sanh, chứ không có dứt, không có dừng được. Đó là cái minh thứ hai. Rồi tới cái minh thứ ba, tức là đầu canh năm khi sao mai mọc, thì Ngài liền chứng được cái lậu tận minh. Lậu tận minh tức là cái sáng suốt không biết rằng mình không còn bị rơi rớt lại trong tam giới nữa, cho nên gọi là lậu tận, tức là chứng được cái đó là giải thoát sinh tử, không còn bị lôi, bị trói cột ở trong dòng sanh tử. Như vậy thì khi chứng được tam minh, túc mệnh mạng minh, rồi thiên nhãn minh, rồi lậu tận minh, thì Ngài giải quyết được ngay kiếp người, nghĩa là trước ở đâu lại, sau khi chết rồi sẽ đi đâu, và nếu muốn dứt hết cái sanh tử phải làm thế nào, Ngài thấu suốt hết, không nghi ngờ gì nữa. Vì vậy mà Ngài tuyên bố thành Phật. Như vậy thì qua ba phần đó, chúng ta thấy Ngài đã giải quyết được cái tâm mà thao thức muốn giải quyết, muốn thoát ra khỏi cái luật sinh tử của con người, thì đến đây Ngài đã giải quyết xong. Cho nên nói rằng Ngài giải quyết được cái dòng sanh tử, thoát ly sinh tử, hay là đã giải thoát sinh tử, đó là chỉ nói tam minh. Ngoài tam minh ra, Ngài còn chứng lục thông, như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thành túc thông, và cái thông thứ sáu nữa là lậu tận thông. Thì như vậy tôi nói để cho quý vị thấy rõ cái con người của Đức Phật từ khi còn phàm phu cho đến khi thành Phật đều là ứng hiện đúng với tư cách một con người, để sau này Ngài giáo hóa cho chúng ta hiểu, chúng ta thấy không có nghi ngờ. Như vậy thì cái mục đích của Ngài đi tu là vì con người, vì con người muốn giải quyết cho con người thoát khỏi cái sinh già bệnh chết, cho nên Ngài đi tu. Như vậy đi tu đó là để cứu mình và cứu mọi người, nói rộng là cứu chúng sinh, chứ không phải với một cái ý niệm riêng tư nào. Đó là vấn đề thứ hai, gọi là vì con người. Đến vấn đề thứ ba là giải quyết những vấn đề của con người. Như vậy trong giải quyết những vấn đề của con người thì chúng ta thấy đầu tiên khi Ngài ngộ đạo rồi, Ngài đã thấy rõ cái nhân, cái quả khổ đau của con người. Thưa tất cả quý vị, chúng ta sanh ở trên đời này, cái mà chúng ta lo sợ, trông mong nhất là cái gì? Chúng ta lo sợ là lo sợ cuộc đời mình đau khổ. Chúng ta trông mong làm sao cho được an vui. Sợ khổ, cầu vui, đó là cái tâm nguyện chung của tất cả chúng ta. Ai ra đời cũng nuôi bao nhiêu hy vọng, mai kia mình sẽ hạnh phúc, mai kia mình sẽ được mọi sự như ý. Nhưng mà nhìn lại cho kỹ thì tất cả chúng ta đều được hạnh phúc và đều được như ý hết chưa? Hay là chúng ta gặp bất hạnh nhiều và đối với cái hạnh phúc thì chúng ta, hay là cái như ý thì chúng ta mong 10 điều được có 2-3, có phải vậy không? Mà nếu cái gì chúng ta mong được như ý mà nó lại đi ngược lại thì chúng ta vui hay khổ? Chắc là không vui được. Muốn được như ý mà nó lại đi ngược lại, tức là bất như ý, thì đó là cái buồn. Mà đời chúng ta kiểm lại thì quý vị thấy cái bất như ý dường như là nhiều bằng 2-3 cái như ý, phải vậy không? Đó. Rồi hạnh phúc thì ai cũng mơ ước, cũng mong được, nhưng mà hạnh phúc được thì chắc ít lắm, mà cái bất hạnh thì nhiều hơn. Như vậy, sống trong cuộc đời bất hạnh và bất như ý thì cuộc đời là khổ hay là vui? Chắc không ai nói là vui được, vì những cái mình muốn mà không được làm sao vui. Cho nên nhìn kỹ cái cuộc đời thì chính Đức Phật khi mà thành Phật rồi, Ngài thấy rõ con người sống trong thế gian này đau khổ nhiều mà an vui rất ít. Bởi vậy Ngài thấy tường tận điều đó, Ngài mới bài thuyết pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, thì cái pháp mà Ngài kể ra ban đầu trong tứ đế là cái gì trước? Thì ai cũng biết là khổ đế trước, phải không? Thì khổ đế trước, vì Phật nói con người ở trên nhân gian này cái khổ rất là nhiều. Nhưng mà nhiều người họ hiểu lầm ở chỗ đó, họ nghe rằng Phật nói cuộc đời là đau khổ, thì ở trong đó người ta nói rằng đạo Phật là bi quan. Bởi vì mở màn thuyết pháp lần đầu thì Ngài nói cái khổ trước. Nói khổ trước mà không bi quan là gì? Nhưng mà quý vị nghĩ sao? Phật bi quan hay không? Nếu Ngài nói khổ mà không có cách nào giải cứu được á, thì đó là bi quan. Nhưng mà Ngài nói khổ là cái quả, mà cái nhân của khổ là tập đế. Nghĩa là cái khổ đế là quả mà tập đế là nhân. Tức là Ngài đứng từ cái lãnh vực quả mà phân tìm tới nhân. Khi tìm tới nhân thì Ngài thấy rằng cái khổ không phải ngẫu nhiên đến, mà nó từ cái sự nhóm họp của những thứ tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, vân vân. Như vậy thì biết cái quả nó có nhân chứ không phải ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ làm sao? Thí dụ bây giờ chúng ta biết những cây gai gốc xấu trong rừng nó đều có cái hạt rồi nó mới lên những cây gai gốc đó. Bây giờ chúng ta muốn cho cái thửa đất của mình không có những cây gai gốc thì phải sao? Thì những cái hạt của cây gai gốc chúng ta đừng gieo, đừng ươm, phải không? Không gieo không ươm mà lỡ đâu nó rơi, nó rớt, chúng ta liền lượm, liền nhổ, thì tự nhiên cây gai gốc không có. Mình biết rõ cái quả và thấy tường tận cái nhân thì tự nhiên chúng ta tránh rất là dễ. Vì vậy mà Đức Phật nói khổ không phải để chúng ta chịu khổ, mà để chúng ta dùng phương tiện tiêu diệt cái nguyên nhân khổ thì cái quả khổ không có. Đó. Cho nên nói tới cái nhân thì Phật gọi đó là tập đế. Nhưng mà rồi cái tập đế đó, cái nhân đó không phải là cố định. Nếu mình khéo thì mình tiêu diệt được. Cho nên rồi Ngài nói cái quả sau khi tiêu diệt nguyên nhân đó thì sẽ được an lạc, được niết bàn. Cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là sau khi chúng ta tiêu diệt được cái nguyên nhân của cái quả đau khổ. À, như vậy thì cái diệt đế không riêng có, mà do diệt hết nguyên nhân đau khổ thì đó có sự an lạc. An lạc đó gọi là niết bàn. À, nhưng mà nói diệt không á thì nói đó là cái quả an lạc, nhưng mà không phải ngẫu nhiên nó được an lạc mà phải công phu. Đó là Ngài chỉ ra cái đạo đế, phải không? Phải có phương pháp, muốn diệt nó phải có phương pháp, chứ không phải nói diệt cái diệt hết được liền, mà phải có phương pháp, mà phương pháp đó là đạo đế. Thì như vậy Đức Phật nhìn thấy con người là đau khổ nhưng mà không phải bó tay, thấy đau khổ rồi tìm phân tìm tận nguyên nhân, rồi tìm cách tiêu diệt nguyên nhân đó, cho nên rốt cuộc rồi là hết đau khổ, được niết bàn an lạc. Thì như vậy đạo Phật là bi quan hay lạc quan? Mới thoáng nhìn qua chúng ta thấy dường như bi quan, mà đi sâu hơn thì chúng ta thấy rõ ràng đạo Phật là cái đạo tường chỉ tường tận nhân quả, để chúng ta tiêu diệt những cái quả xấu đưa đến cái quả an lạc, tiêu diệt nhân xấu để đưa tới cái quả an lạc. Thì như vậy nói khổ để đạt được vui không phải là bi quan, mà ngược lại là khác. Bởi vậy cho nên quý Phật tử thấy những thầy tu hiểu được đạo lý và sống được đôi phần cái đạo lý thì quý thầy đó buồn hay là vui? Người ta nói đạo Phật nói khổ mà ông thầy, mấy ông thầy cười hoài, phải không? Thì như vậy đâu phải nói khổ để mà khổ, nói khổ để chúng ta diệt khổ, cho nên là chúng ta vui, biết diệt khổ là vui. À, thì như vậy đó là Đức Phật phân tìm tận cội nguồn của cái khổ để tiêu diệt nó. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy rằng đạo Phật với cái nhìn và cái chỉ dạy đó có khoa học không? Rất là khoa học. Như bây giờ chúng ta thấy đứng trong lĩnh vực y khoa thì một người bị bệnh rét run rẩy, nếu bị bệnh rét run rẩy thì hồi xưa ông bà chúng ta chưa có biết vi trùng á, thì nói sao? Chắc là bà thủy quở, phải không? Rồi cúng. Nhưng mà khoa học ngày nay thấy cái triệu chứng đó, cái hiện tượng đó, liền tìm coi từ đâu phát ra thì ta biết được có vi trùng. Đó. Như vậy từ cái quả mà ta phân ra cái nhân, từ biết được cái nhân rồi chế thuốc trị vi trùng đó, thì uống vào hoặc chích vào cái nó hết. Thì như vậy có phải là khoa học y cứ trên cái quả tìm ra cái nhân để mà tạo điều kiện chuyển biến tốt đẹp cái quả xấu nó hết, mà cái nhân tạo quả xấu đó mình diệt được thì an vui nó đến? Ngoài ra còn bao nhiêu thứ khác chúng ta nhìn kỹ thì khoa học đều căn cứ trên quả mà tìm cái nhân, không không có cái nào mà bỗng dưng hết á. Như vậy thì mới thấy ngàn xưa Đức Phật đã biết rõ cái gì có hiện tượng thì đều ở sau nó có cái nguyên nhân hết, chứ không có cái bỗng dưng. Đó là cái tinh thần hết sức là thực tế. Kế đó nữa thì Đức Phật Ngài giải quyết những vấn đề đau khổ của con người bằng cách nào. Đó là nói cái tinh thần đối trị của Đức Phật. Trong kinh thường nói giáo lý của Phật tới 8 muôn 4 ngàn pháp môn, phải không? 8 muôn 4 ngàn pháp môn. Như vậy 8 muôn 4 ngàn pháp môn để đối trị cái gì? Đối trị 8 muôn 4 ngàn phiền não của chúng sinh. Chúng ta có bao nhiêu phiền não thì Đức Phật có bấy nhiêu pháp môn. Đó. Giống hệt như là chúng ta có bao nhiêu bệnh thì các cái nhà thuốc lớn nó cũng có bao nhiêu thứ thuốc, phải không? Như vậy thì dùng thuốc trị bệnh đó, đó là để giải quyết những cái khổ đau của con người. Cái khổ đau của con người không phải ngẫu nhiên nó có, mà nếu đều có cái nhân của nó, mà muốn cho cái nhân khổ đau nó không còn thì phải có phương pháp trị, điều trị, tiêu diệt nó. Cho nên trong nhà Phật gọi là đối trị, hay là cái từ chuyên môn gọi là xem bệnh hay là theo bệnh mà cho thuốc đó. Cái bệnh gì thì cho thuốc ấy. Như vậy thì giáo lý của đạo Phật là giáo lý trị liệu tất cả cái bệnh của chúng ta. Bây giờ quý vị thấy chúng ta nhiều bệnh hay không? Bệnh đây là bệnh tâm nhiều hơn là bệnh thân. Bởi vì Phật đã thấy rõ từ những cái tâm tham sân si mạn nghi vân vân đó mà nó kết tụ thành cái tập đế để dẫn đến cái thân này thọ khổ. Vì vậy mà muốn trị cho cái hết khổ của thân kiếp sau thì phải dẹp trừ cái tập đế. Như vậy thì quý vị thấy cái pháp của Phật nhiều vô kể, nhưng mà nếu chúng ta biết kinh nghiệm từng pháp thì thấy quý giá vô cùng. Bởi vì chúng ta khổ không phải là cái ngẫu nhiên mà đều có nguyên nhân hết. Ngày nay tôi ví dụ chúng ta bị bệnh tham, bây giờ phải lấy thuốc gì uống đây? Nếu bệnh tham mà tham có nhiều thứ, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, phải không? Bây giờ nếu tham tài là tiền của thì chúng ta phải uống thuốc gì? Nghĩa là tham tài thì Phật dạy phải lấy cái thang thuốc vô thường. Tất cả cái tài sản, tất cả cái của cải chúng ta nó nay còn mai mất, nó không có bảo đảm. Quán chiếu thấy như vậy thì cái lòng tham nó dừng lại. Đó. Nhưng bây giờ tham sắc thì phải dùng cái gì đấy? Nếu mà tham sắc mà quán vô thường thì không hiệu nghiệm. Mà Phật dạy phải quán bất tịnh, thấy thân mình nhớp nhúa, là nhìn cái thân của mình nó nhớp nhúa, rồi thân người cũng nhớp nhúa, thì cái bệnh tham sắc theo đó nó giảm. Đó. Như vậy thì trong cái tham nó cũng có nhiều nhiều cái khác nhau, rồi thuốc cũng phải khác nhau, chứ không phải tất cả đều dùng có một thứ thuốc. Như vậy thì tham còn nhiều thứ, tôi chỉ đơn cử thôi. Còn tới cái sân, sân là cái nóng giận. Bây giờ quý vị nói nóng giận thì chúng ta phải dùng cái thuốc gì trị nó? Thì đa số Phật tử mình bây giờ thuộc lòng muốn trừ cái bệnh nóng giận thì phải uống cái thang thuốc nhẫn nhục, phải không? Nhẫn nhục trị sân tham đó. Đó, thì uống thuốc nhẫn nhục. Mình nhịn người ta thì mình không có nóng, không nổi nóng. Nhưng mà tôi thấy cái nhịn á, nó cũng còn có chừng mực, còn có giới hạn quá. Quý Phật tử nghĩ coi, có khi chúng ta bị ai nói cái gì oan ức để chúng ta tức tối lên. Tức tối lên thì huynh đệ khuyên thôi nhẫn đi, ráng nhịn. Nhịn thì chúng ta làm gì? Là đè, là dằn nó xuống, phải không? Đừng cho nổi lên nữa. Nhưng mà đè dằn thì nó cũng chừng mực nào. Tới khi nào mà đè một lần, hai lần, ba lần cái nó bùng, phải không? Nó nổ. Thì như vậy đè cũng không phải là cứu kính. Vì vậy mà qua cái thang thuốc nhẫn nhục để dừng lại cái nóng giận trong cái lúc cấp bách đó, dừng được rồi chúng ta phải tu thêm thang thuốc nữa, uống thêm thang nữa. Quý vị biết thang gì? Tức là quán từ bi thương. Thương thì không giận đó. Bây giờ quý vị xét kỹ coi, người nào mình thương rất nhiều thì họ nói một hai cái trái tai, trái ý mình cũng bỏ qua, tha thứ được. Còn người nào mình ghét nhiều thì sao? Cái gì nó là hơi trái một chút là nổi sân liền. Như vậy thì qua cái thang thuốc nhẫn nhục rồi, chúng ta phải uống thêm thang thuốc từ bi đó. Phải quán luôn luôn thương mọi người như là thân tộc mình hết, như anh em mình hết, thì lúc đó cái giận, cái nóng nó mới giảm, giảm thiệt, giảm lâu dài. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng tất cả cái thuốc của Phật đều là để trị bệnh của chúng sinh. Chúng ta có bao nhiêu bệnh, Phật có bao nhiêu thuốc, mà những thuốc đó là thuốc rất là hiệu nghiệm. Chúng ta ứng dụng rồi thì chúng ta sẽ hết khổ. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài có nói một câu, ngài nói rằng Phật dạy tất cả pháp để trị tất cả tâm. Ta không có tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. Đó. Nghĩa là Phật dạy tất cả pháp là để trị tất cả tâm, là tâm bệnh của mình đó. Bây giờ nếu tâm mình hết bệnh rồi thì có cần pháp hay không? Thì cũng không cần. Như vậy để thấy rằng bao nhiêu pháp của Phật dạy là cốt để trị tâm bệnh của chúng ta. Tâm bệnh chúng ta lành rồi thì cái pháp của Phật cũng không có dùng. Chứ mình đừng có như tưởng tượng rằng cái lời Phật là lời vàng, là chúng ta phải giữ mãi mãi. Không phải vậy. Cho nên trong Kinh Kim Cang, Đức Phật thí dụ, Phật nói rằng cái pháp của Phật dạy như chiếc bè đưa chúng ta qua sông. Nếu chúng ta đến bờ thì pháp của Phật sao? Là chiếc bè bỏ. Thì cũng vậy, chúng ta lành bệnh thì pháp của Phật mình cũng không dùng. Đó là cái lời Phật chỉ dạy rõ ràng như vậy. Như vậy thì chúng ta tu theo Phật là để đối trị cái tâm bệnh của mình. Người biết tu Phật là người phải biết bệnh của mình để mà điều trị đúng thuốc, đúng bệnh thì tự nhiên nó hết. Mà hết bệnh tức là hết khổ. Đó là cái lẽ đương nhiên, không nghi ngờ gì hết.
Đến một phần nữa, Đức Phật dạy người,
ngài không có dùng thần thông. Như khi nãy tôi kể, Phật có lục thông. Trong cái lục thông đó, nhất là cái tha tâm thông, là biết cái ý, tâm ý của người, và cái thành túc thông là muốn quá lớn, quá nhỏ, hiện tất cả cái gì cũng được. Ngài có đủ lục thông như vậy. Nhưng mà trên đường giáo hóa, ngài tuyên bố rằng ngoại đạo họ quý ngũ thông, còn ta chỉ quý cái đạo thông. Đạo thông tức là phải suốt hiểu thấu được cái đạo, cái pháp của Phật dạy. Chứ còn ngài không có đặt cái thần thông. Thần thông không phải là cái chỗ nhà Phật muốn dùng, mà cái chỗ muốn dùng á là cái đạo lý. Như vậy thì ngày nay chúng ta tu á, chúng ta thích đạo lý, nhiều hay là thích thần thông nhiều, thì chắc rằng cái bệnh của chúng ta là cái bệnh hiếu kỳ, nên cái gì lạ lạ thì thích hơn, còn cái chân lý thì mình hơi xem nhẹ một chút. Bây giờ tôi ví dụ như tôi đang giảng cho quý Phật tử giáo lý của Phật, mà bây giờ ở trước sân chùa có ai đó ngồi, họ liền quá ra cái hoa sen, cái rồi họ trèo lên hoa sen họ ngồi, thì quý Phật tử còn can đảm ngồi nghe tôi giảng không? Hay là đứng dậy chạy ào ra ngoài kia coi cái pháp thành thông đó rồi đánh lễ, chứ còn tôi giảng thì thôi quý vị không muốn nghe nữa. Đó là cái tâm của chúng ta ngày nay thích cái lạ hơn là lẽ thật. Mà Đức Phật ấy, thì Ngài thấy được cái tâm bệnh đó, cho nên Ngài không cho đệ tử dùng thần thông giáo hóa. Vì vậy mà trong luật Phật ấy, luật tỳ kheo, Phật có cái luật cấm những vị tỳ kheo nào chứng được lục thông rồi mà muốn sử dụng thần thông ấy, thì trước phải xin phép Phật, chừng nào Phật cho, còn không có Phật thì phải xin phép những vị trưởng lão trong đoàn, chừng nào cho phép rồi mới được dùng, chứ nếu dùng ngang á thì bị phạm luật, phạm giới. Thì như vậy đạo Phật không cho chúng ta dùng thần thông, chỉ một hai trường hợp đặc biệt, chứ còn trường hợp nào thường thì không cho dùng. Đó để cho quý vị thấy cái chỗ chân thật của Đức Phật là muốn làm sao chúng ta đem cái chánh lý của Phật dạy mà chỉ cho mọi người biết để ứng dụng trong cuộc sống, chứ không đem cái thần thông màu nhiệm để lè người họ sợ. À, vì vậy mà ở đây tôi kể trên đường giáo hóa của Đức Phật, Ngài đã gặp những trường hợp rất là cay chua mà không có dùng thần thông. Như có lần Ngài đi giáo hóa trong cái vùng của người Bà La Môn, thì những người dân thấy Phật đi tới thì họ đem cơm cúng dường, rồi sau đó Phật ngồi ăn cơm xong, Phật thuyết pháp họ nghe, rồi họ xin quy y với Phật, họ theo Phật. Thì người Bà La Môn lãnh đạo ở khu đó thấy vậy tức quá. Hôm sau Phật cũng đi giáo hóa ở qua cái con đường ấy, thì người Bà La Môn tức quá đi theo Phật. Phật đi trước, ông đi sau, ông cứ kêu Phật, ông chửi hoài. Phật đi, ông đi sau, ông chửi, chửi không thôi, chửi mãi tới một đoạn đường tới ngã ba, ông chạy lại, ông đón đường Phật, ông hỏi Ngài Cù Đàm, Ngài có điếc không? Thì Phật nói, ta không có điếc. Nói, ông không điếc tại sao nghe tôi chửi mà ông không trả lời? Thì Phật liền hỏi, nếu ở nhà ông có cái đám kỵ, rồi ông mời khách đến dự, sau khi khách dự xong ra về còn quả, còn các cái thức ăn tốt, bánh ngon, ông liền đem tặng, gói quà, gói lại thành quà đem tặng những người bạn. Thì ông đem quà ông tặng cho bạn, nếu người bạn nào không nhận thì cái quà đó về ai? Thì ông Bà La Môn nói, tôi tặng mà không nhận thì về tôi chứ về ai? Phật nói cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận thì có dính dáng gì với ta đâu, phải không? Mà nếu ta không nhận không biết ai nhận, tặng mà người ta không nhận thì tức về mình. Đó. Như vậy nghe cái câu đó rồi thì ông thức tỉnh, từ đó về sau ông hướng về Phật. Thì quý vị thấy, nếu mà chúng ta như chúng ta ngày nay có thần thông mà bị một người ngoại đạo đi theo chửi hoài thì quý vị sao? Quý vị có an nhẫn mà im lặng đi hay không? Hay là liền quá thần thông ra để dọa nó cho nó sợ nó chạy, thì chắc chắn là chúng ta không có cái kiên nhẫn mà để nghe chửi hoài, mà tức là phải dọa họ, tức là phải vận dụng thần thông. Nhưng Phật không, không dùng thần thông, mà chỉ cần nói một câu thì ông kia ông thức tỉnh. Chửi người ta không nhận thì về mình, vậy thì mình chửi là mình khờ, phải không? Bao nhiêu đó thì quý Phật tử nghĩ, nếu chúng ta học Phật chỉ một câu đó thôi thì quý Phật tử bớt khổ nhiều chưa? Chửi mình còn không nhận, huống nữa là nói lén, phải không? Có ai mà họ sợ mình, họ muốn nói xấu mình mà không dám nói ra mặt, họ thấy mình đi là họ nói xầm xì. Mà bây giờ mình nó thấy người ta nói xầm xì, mình có bỏ qua đi không? Nếu xầm xì mà nghe có tên mình trong đó chắc là không chịu đi, phải không? Ráng nghe cho kỹ để mà ăn thua. Như vậy thì chúng ta là cái người thích quà quá, cho thì lấy liền, có khi chưa cho mới quái là chúng ta muốn lượm rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta đau khổ hoài không có hết. Còn Phật như vậy cho nên ngài thản nhiên tự tại. Các ông chửi mà tôi không nhận thì tôi có thiệt thòi gì đâu, phải không? Người cái chửi đó trở về người đã phát ra chứ không có dính dáng với ai. Đó là một lần. Còn một lần sau này thật là cay chua. Mà muốn nói cái lần sau này thì tôi kể cái sự tích trước cho quý vị nghe. Nhớ có một lần Đức Phật ngài đi giáo hóa đến một xóm nhà cửa đông đảo, thì ngài khất thực xong là đến cội cây, ngài dùng cơm thọ trai. Thì khi đó có một người bà la môn ở vùng này rất là giỏi về tướng số, ngài thấy Đức Phật, cái ngài xem tướng thấy ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì ngài đoán chắc rằng ngài ông này sẽ là Phật hoặc là ông vua chứ ông thường. Mà ông có người con gái đẹp lắm, ông tới ông tính về bàn với bà vợ để dâng người con gái đó cho ngài. Khi về bàn với bà vợ nghe mừng quá, hai ông bà mới dẫn ra ở trước Phật mới nói rằng tôi có người con gái đẹp đẹp nhất ở vùng này, bây giờ xin hiến cho ngài, ngài nhận cho chúng tôi vui. Thì Phật nghe nói vậy thì Phật nói rằng người con gái của ông chẳng qua là một đại gia hôi thối chứ có gì đâu, ta không có nhận. Nghe cái hai ông bà buồn quá, về mới mách lại cho đứa con gái. Mà cái cô con gái này tự cao lắm, nghe Phật chê nó là đại gia hôi thối, bà tức, bà thù Phật, bà nguyện có cơ hội bà trả thù. Thì sau này thì có một vị lãnh chúa mới đi hỏi cô con gái đó. Khi đi hỏi về thì coi như cái cô được làm tương đương như một hoàng hậu. Thì nhân một hôm Đức Phật và tôn giả A Nan hai thầy trò đi du hóa đến cái vùng Kosambi, tức là cái vùng của cái bà hoàng hậu đó, xứ của bà. Nghe Đức Phật đi tới đó rồi thì bà mừng, đây là cơ hội trả thù, cho nên bà thuê mấy cái tên du đảng và những cái người mà hàng tôm hàng cá đông đón đường Phật, đường mà Phật đi tới đó, đón hai bên đường. Nghĩa là ngài đi tới thì bắt đầu đã ra lệnh cho mọi người chửi bới đủ thứ. Thì khi Đức Phật đi tới cái thì bà ra lệnh rồi thì hai bên họ chửi tối mặt tối mày. Ngài A Nan đi theo, ngài chịu hết nổi, ngài thưa Bạch Thế Tôn, thôi chúng ta đi nơi khác. Thì Đức Phật ngài hỏi A Nan, bây giờ chúng ta đi đâu? Rồi ngài A Nan thưa Bạch Thế Tôn, bây giờ chúng ta đi tìm những nơi nào mà ta không chửi để mà giáo hóa. Ngài Phật mới hỏi này A Nan, nếu đến chỗ khác mà người ta chửi như ở đây thì ông nghĩ sao? Thì Phật nói, thì ngài A Nan thưa Bạch Thế Tôn, nếu họ chửi nữa thì mình đi tìm chỗ nào mà dân chúng hiền lành hơn, như là ở thành Xá Vệ, ở thành Vương Xá mà Đức Thế Tôn đã từng giáo hóa đó, về đó mình giáo hóa cho khỏi bị chửi. Thì Phật mới nói, Phật hỏi này A Nan, như có một ông thầy thuốc đại tài mà bây giờ đây ông có thể vẽ cái bản đề rằng chỗ này chỉ nhận những cái bệnh nhẹ, còn bệnh nặng là đi nơi khác, họ có thể vẽ như vậy không? Ngài A Nan thưa Bạch Thế Tôn, không, ổng là đại tài thì bệnh nặng ổng chữa mới có giá trị chứ. Phật nói cũng vậy, những người ở đây là những người bệnh nặng, còn những người ở thành Vương Xá hay là Xá Vệ là những người được ta giáo hóa, họ là bệnh nhẹ. Bây giờ ta lại đi từ chối những người bệnh nặng không cứu, đi kiếm người bệnh nhẹ để giáo hóa sao? Thì khi nghe Phật nói vậy rồi thì ngã nan thưa, nhưng mà ở đây họ có chịu nghe Thế Tôn đâu mà ngài giáo hóa. Thì hỏi tới đó thì tất cả những người côn đồ họ nghe vậy, họ liền thức tỉnh, họ liền lên tiếng nói xin mời Thế Tôn ở lại giáo hóa ở đây, chúng tôi là người bệnh nặng và chúng tôi sẵn sàng nghe ngài giáo hóa. Thì liền Phật ở lại đó giáo hóa cho họ. Thì quý vị thấy Đức Phật đi tới cái chỗ mà người ta chửi bới chịu không nổi, ngã tôn giả A Nan cũng là một đồ đệ cao thủ đó, mà tối mặt tối mày phải đòi đi chỗ khác. Như vậy mà Đức Phật cũng không dùng thần thông, chứ nếu mình bây giờ mà bị người ta như chửi mắng như vậy, đông đảo chửi mắng như vậy, thì mình có thần thông thì có làm thinh không? Chắc ít ra cũng quá còn rồng lửa, phun lửa cho nó chạy hết, phải không? Để cho mình yên ổn. Nhưng mà Phật thản nhiên không dùng một cái thần thông nào hết, mà chỉ dùng những cái lời chân thành đầy từ bi để cảm hóa họ. Nghe những cái lời từ bi đó rồi tự con người hung dữ biến thành hiền lành, rồi ngài giáo hóa. Thì quý vị mới thấy rõ ràng Đức Phật ngài dùng tất cả cái phương tiện chân thật của người đạo lý để giáo hóa, chứ không dùng thần thông, không dùng phép lạ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật luôn luôn giải quyết vấn đề con người bằng cách làm sao cho họ thức tỉnh, làm sao cho họ giác ngộ, chứ không có dùng quyền lực, không có dùng phép lạ để mà bắt người ta phải theo. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái giá trị chân thật của đạo Phật ở ngay những chỗ đó. Mà ngày nay chúng ta là đệ tử Phật mà nhiều khi chúng ta đi nó hơi lệch đường, lệch không? Nghe người nào nói cái gì lạ lạ, biết quá khứ vị lai cái chúng ta mê quá, phải không? Nhất là coi bói mà hơi trúng một chút á thì chúng ta liền tới để hỏi, chứ chúng ta không có cái can đảm nhìn thấu rõ cái nguyên nhân nào là cái nguyên nhân đau khổ để chúng ta tiêu diệt nó, mà cứ đi hỏi đầu này đi học đầu kia, để rồi chúng ta lạc, không đúng với cái tinh thần đạo Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu đạo Phật một cách đúng đắn thì tất cả chúng ta tu mới có thể kết quả chân thật. Còn nếu hiểu sai lạc đi thì cái tu của chúng ta kết quả nó cũng không có tròn, không có trọn vẹn. Đó là chúng tôi nêu lên những vấn đề quan trọng. Bây giờ để kết thúc thì chúng tôi xin nhắc lại, trong kinh Trường A Hàm có kể một đoạn. Đức Phật một hôm Ngài ngồi bên cạnh cái hồ sen. Khi ngồi bên cạnh hồ sen thì Ngài nhìn hồ sen rồi, cái Ngài có nói thế này, nói rằng tất cả cái hoa sen đều từ cái ngó hay là cái mầm ở trong bùn, rồi dần dần nó phát triển, phát triển cho tới nó ngoi ra khỏi bùn, ngoi ra khỏi bùn rồi nó lên nước, tới nước rồi nó vươn lên lần lần khỏi mặt nước thì chừng đó nó mới trổ hoa. Như vậy thì không hoa sen nào mà không gốc từ bùn. Đó là một cái ý nghĩa Đức Phật muốn nói. Tất cả chúng sinh đều gốc từ ở trong cái bùn ngũ dục. Mà nếu chúng ta khéo, khéo tu thì từ bùn ngũ dục đó ngoi lên khỏi, khỏi bùn, bước tiến vào nước. Nước tức là đạo lý, là tiến vào đó rồi vượt ra khỏi nước, tức là ngộ đạo. Đó là hoa sen nở. Thì như vậy, có hoa sen nào hay là có cái ngó sen nào không thể trổ hoa không? Hay là nói ngược lại, có hoa sen nào không phát nguồn từ cái ngó không? Như vậy thì mọi hoa sen đều phát nguồn từ cái ngó, nhưng mà trong đó có những cái mầm sen còn đang ở trong bùn, có mầm sen qua khỏi bùn ở trong nước, có cái thì đã ra khỏi nước nở hoa thơm ngát. Thì như vậy nó khác nhau là cái còn ở trong bùn, còn ở trong nước hay là ra khỏi nước, chứ còn cái ngó sen nào cũng trổ hoa hết. Đó, vì vậy mà Phật nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đó, như vậy Phật là con người, trước cũng ở trong bùn ngũ dục, là ở cung vua hoặc 19 năm hoặc là 29 năm, rồi có gia đình, có con cái, thì không phải ở trong bùn ngũ dục là gì, phải không? Rồi từ phát tâm tu, rồi từ phát tâm tu rồi tìm ra đạo, rồi tới trình ngộ đạo, đó là ra khỏi nước nở hoa. Thì bây giờ chúng ta đang ở trong bùn ngũ dục, nếu chúng ta khéo thì lần lần chúng ta sẽ ngoi ra khỏi bùn ngũ dục, đó là chúng ta biết tu. Ra khỏi bùn ngũ dục rồi, chúng ta từ từ vươn khỏi nước, ngày mai kia chúng ta cũng nở, cũng thơm ngát như Đức Phật chứ không khác. Thì quý vị thấy Đức Phật lấy cái hình ảnh hoa sen để mà nói lên cái con người ai cũng có khả năng thành Phật hết, mà tất cả chư Phật cũng gốc từ cái dũng bùn ngũ dục mà ra, chứ không phải ai mà trên trời rơi xuống hay là đâu bay đến mới thành Phật, phải không? Cũng từ cái bùn ngũ dục mà ra. Mà từ ngũ dục ra, nhưng mà khéo vượt ra được rồi thì sẽ có ngày thành công, kết quả không nghi ngờ gì hết. Thì như vậy tất cả quý Phật tử tu có tin rằng mình thành Phật không? Nếu mình tu cương quyết như Đức Phật thì chắc chắn mình sẽ thành Phật. Chỉ có mình tu lơ mơ thì không thành Phật. Đó, chưa thành Phật chứ không phải không thành Phật, phải không? chưa thành Phật vì mình còn đi chậm quá. Nhưng mà có những trường hợp nào cái ngó sen nó không thành quả sen hay không? Chắc có là trường hợp cái ngó nó mới vừa ra cái bị người ta nhổ, phải không? Ta nhổ về để đi bán cái thì thôi, hết thành quả sen. Hoặc là nó vừa ra khỏi đất bùn rồi bị những con cua, mấy con vật nó cắn, mấy con trùng nó cắn, nó đeo, nó ăn, thì cái ngó nó hư, thì không trổ qua. Thì cái trường hợp đó là chúng ta là có sẵn cái mầm giác ngộ, nhưng vì chúng ta không có cố gắng gìn giữ để cho các cái, trong nhà Phật dùng cái từ là ma vương đó, ma vương tức là người ta nhổ đó, rồi nó dẫn chúng ta đi chỗ khác, thành ra mất, không có thể trổ qua được. Hay là khi mình ra khỏi nước rồi, khỏi đất rồi mà lại còn gặp cua rồi vân vân, đó là để thấy có nhiều người phát tâm tu cũng tốt lắm, nhưng mà tu lúc cái rồi bị cái này chướng nọ nó dẫn cái rồi thôi lùi, phải không? Thì đó là những trường hợp đó có ngó sen mà không có hoa sen. Còn nếu mà giữ trọn vẹn thì từ ngó từ từ nó sẽ thành hoa, kết quả chắc chắn không nghi ngờ. Như vậy thì hôm nay tôi gặp quý Phật tử với thời gian ngắn, tôi nghĩ rằng chỉ cần nhắc nhở một đôi điều trong sử Phật để cho quý Phật tử nghe và ứng dụng tu, cho chúng ta không phải học sử Phật thuộc lòng để nói, mà chúng ta nghe những cái gì hay của Phật ứng dụng tu cho đời mình khỏi khổ và hết khổ. Đó là cái chỗ mong mỏi của chúng tôi. Thì tới đây xin kết thúc.
Trước khi nghỉ, mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.